Tiên luyện chi lộ, chương 286. Phần thân thích ý, góc truyện audio.com. Tình cảnh trước mắt làm Ninh Tuyết Dung giật mình không thôi. Hai cái Trương Hằng giống nhau như đúc hiện ra ở trước mặt nàng. Trong đó một Trương Hằng vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một Trương Hằng khác lại sắc mặt cứng ngắc không chút biểu tình đứng bên cạnh hắn. Đây chính là thân ngoại hóa thân, Ninh Tuyết Dung khó tin nói. Nàng rất rõ tu vi của Trương Hằng, trước mắt cũng chỉ khoáng trúc cơ hậu kỳ. Nhưng chính một tu sĩ không có danh tiếng gì, lại tu luyện thành thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Còn thiếu một bước cuối cùng, ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, trên tay bắt đầu bấm pháp quyết. Hư không hỏa diễm trong đầu khẽ rung động, ta ra đây, một tiếng nói truyền ra từ trong cơ thể Trương Hằng. Thân ngoại hóa thân do Trương Hằng tu luyện không chỉ cần lấy máu thịt lông tóc xương cốt. Máu huyết cùng lượng lớn nguyên khí của chính mình đúc thành một cái thân thể mạnh mẽ, ngay cả nguyên thần cũng cần đắp nặn ra. Trong nửa năm qua, hắn lợi dụng hư không hỏa diễm mạnh mẽ chia cắt ra một mảnh nhỏ nguyên thần, sau đó bồi luyện thêm tinh túy thiên địa để cho nó nhanh chóng trưởng thành ở trong thần thức hải. Vì thế, bên trong thần thức hải của Trương Hằng có thêm một cái nguyên thần thứ hai. Mạnh mẽ chia cắt ra mảnh nhỏ nguyên thần sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tu sĩ, cho nên chỉ có khi công pháp thăng cấp một lần, Trương Hằng mới có thể nhiều thêm một cái phân thân. Nguyên thần thứ hai có thể xem như nguyên thần phụ của Trương Hằng, bị nguyên thần chủ của Trương Hằng trói buộc. Hai người đều là một thể, bởi vậy chỉ cần một ý niệm là có thể trao đổi được. Có thể nói, nguyên thần thứ hai đại biểu cho Trương Hằng thứ hai. Hắn có được tất cả trí nhớ cùng tư tưởng của Trương Hằng. Vù, chỉ thấy trên ngón tay Trương Hằng phóng ra ánh bạc chói mắt bao trùm cả động phủ. Một tia sáng bạc trong suốt đánh vào thân ngoại hóa thân của Trương Hằng. Ha ha, thân ngoại hóa thân Trương Hằng cất tiếng cười to, dường như muốn phát tiết buồn bực trong lòng. Ý niệm vừa động, Trương Hằng để phân thân khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, hai cái Trương Hằng đồng thời đi tới. Hai người đối mắt nhìn nhau, thần thái cử chỉ, khí chất đều giống nhau như đúc. Hai cái Trương Hằng đồng thời tung trưởng, đánh tới đối phương. Hai trưởng giao nhau, sinh ra một tiếng nổ rung động tâm linh, sóng khí vô hình tán ra bốn phương tám hướng. Trong đó một cái Trương Hằng lẩm bẩm, tuy rằng đã lĩnh ngộ thân ngoại hóa thân được bước đầu. Nhưng trước mắt khối phân thân này quá yếu, chỉ có thực lực kết đan kỳ sơ kỳ, ngoài ra thuật hợp kích liên thủ còn phải từ từ tìm hiểu. Nói xong, Trương Hằng vỗ túi chữ vật lấy ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương ném cho một cái Trương Hằng khác. Trên người Trương Hằng kia cũng có một cái túi chữ vật nhưng chỉ thứ đồ tượng trưng, không có công hiệu thực tế gì. Trương Hằng thân ngoại hóa thân khoanh chân ngồi trên mặt đất phất tay. Một mảnh ngân diễm bao trùm trên nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, một lượng lớn những hạt màu bạc tiến vào thân thể, bắt đầu cải tạo hắn. Bởi vì phân thân cùng bản tôn là cùng một nguồn gốc. Cho nên phân thân cũng có thể sử dụng ngân diễm. Nhưng hư không hỏa diễm ở trên thần thức hải của bản tôn Trương Hằng, nếu cách bản tôn quá xa, phân thân rất khó sử dụng ngân diễm cùng hư không hỏa diễm. Liếc nhìn phân thân đang tu luyện trương, góc truyện audio.com, Hằng thoáng tính toán một chút, phân thân này chỉ cần tu luyện khoảng 2-3 năm là sẽ có được 7-8 phần thực lực của mình. Chịu quy tắc chủ thứ ảnh hưởng, thực lực của phân thân không thể vượt qua chủ thể. Ở tu tiên giới, thân ngoại hóa thân bình thường thì phân thân có 4-5 phần thực lực của bản tôn quả là rất nghịch thiên rồi. Nhưng phân thân của Trương Hằng, thực lực lại có thể vô hạn tiếp cận bản tôn Trương Hằng. Nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương đã không duy trì được mấy năm nữa. Trương Hằng liếc nội đan đã giảm nhỏ thể tích đi nhiều, màu sắc cũng ảm đạm không ít, trong lòng khẽ thở dài. Một khi tiêu hao xong nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, Trương Hằng sẽ cần dùng đến hai món đồ huyết sát thiên bi cùng pho tượng thần bí. Tuyết Dung, đây là phân thân của huynh, về sau có chuyện gì thì có thể tìm hắn. Kỳ thật hắn cùng bản thân huynh cũng không có gì khác lắm. Trương Hằng nói với Ninh Tuyết Dung, nhưng mà, Ninh Tuyết Dung có chút do dự ánh mắt đảo qua người Trương Hằng đang cắn nuốt nội đan. Tuyết Dung, về sau có chuyện gì thì có thể tới tìm huynh. Phân thân Trương Hằng đột nhiên nhìn Ninh Tuyết Dung mỉm cười, ngay cả động tác thần thái đều không khác gì Trương Hằng. Được rồi, huynh phải tiếp tục tìm hiểu. Trương Hằng khoanh chân ngồi xuống, thần thức lại tiến vào trong tầng 2 cổ tháp. Tầng 2 cổ tháp như biến sao trời, thần thức Trương Hằng vừa tiến vào. Tử Cực tán nhân liền phát hiện trong ánh mắt cũng có thêm chút biến hóa. Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi đang tăng lên rất nhanh, cuối cùng có một ngày ngươi có thể vượt qua lão phu. Tử Cực tán nhân chủ động lên tiếng nói. Trương Hằng cười ha ha, thân ảnh hư ảo của hắn cũng xuất hiện ở tầng 2 cổ tháp. Vượt qua ngươi không phải là mục tiêu của ta, vượt xa tam tinh vực thậm chí vượt qua giới này. Đó mới là mục đích chân chính của ta. Trương Hằng bỏ lại một câu, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu thần thông thân ngoại hóa thân. Ngươi, Tử Cực tán nhân chỉ vào hắn tiếp đó thở dài một hơi. Cả người như già đi mấy chục tuổi lẳng lặng trôi nổi trong không gian tầng 2 to lớn. Lĩnh ngộ các loại thần thông ở tầng 2 tháp cổ, thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian một năm trôi qua, Trương Hằng đã tìm hiểu thần thông phá diệt thần quang cùng thân ngoại hóa thân mấy lần. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều chỗ khó nắm giữ, nhưng đã có tiến bộ rất lớn so với mấy năm trước. Ngoài ra Trương Hằng cũng đọc lướt qua những bí thuật cùng thần thông khác ở tầng 2 cổ tháp. Trong đó, có hai loại bí thuật làm Trương Hằng có hứng thú nồng hậu. Loại thứ nhất là Đại La Kim Cương Thể. Hiệu quả của loại bí thuật này là trả một cái giá rất lớn, tăng lực phòng ngự của người tu luyện lên một mức biến thái. Trước đó, Trương Hằng không dự tính tu luyện loại bí thuật này. Bởi vì luyện thiên hóa địa công hắn tu luyện vốn có sở trường phòng ngự. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với Bích U Tiên Tử, Trương Hằng phát hiện ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, năng lực phòng ngự mà chính mình vẫn luôn tự ngạo lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bạn đang đọc truyện tải. Một loại bí thuật khác là thuộc diện luyện khí, gọi là thiên trùy bách luyện, mục đích là để rèn luyện pháp bảo. Thông qua thần thông có sẵn của luyện thiên hóa địa công tiến hành không ngừng thăng cấp pháp bảo bản mạng, trong đó còn bao hàm phương pháp hấp thu tinh túy thiên. Góc truyện audio.com, địa đồng hóa pháp bảo khác, nói cách khác thông qua loại phương pháp này, một kiện linh khí bình thường ở trong tay Trương Hằng cũng có thể không ngừng thăng cấp. Thậm chí có thể thăng cấp đến cấp bậc tiên bảo. Đương nhiên trong quá trình này cần rất nhiều tinh túy thiên địa cùng một ít pháp bảo dùng để đồng hóa. Hai loại bí thuật này dẫn tới Trương Hằng hứng thú, hơn nữa tu luyện đơn giản hơn nhiều so với thân ngoại hóa thân. Lại đắm chìm trong tầng 2 cổ tháp nửa năm, Trương Hằng mới thu hồi thần thức. Hiện giờ nên bắt đầu luyện hóa hai loại pháp bảo đỉnh cấp kia rồi. Trương Hằng cảm nhận trạng thái phân thân, phát hiện trong thời gian một năm rưỡi này phân thân trừ bỏ cắn nuốt nội đan tăng lên thực lực ra. Ngẫu nhiên còn có thể theo Ninh Tuyết Dung tâm sự, có lúc rảnh còn dạy dỗ đồ đệ Quách Phong một chút. Có thể nói, phân thân còn thích ý hơn cả bản tôn Trương Hằng. Cách chương.